Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 13 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về Kitô giáo tại Bắc Hàn qua lời kể của những người trốn thoát. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hoạt động vì môi trường của người nghèo của Opera San Francesco và Hiệp hội Retake. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của Kinh Thánh Tân Ước về sự hoán cải. Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển đọc tin tức.
Uzbekistan. Nhìn lại 10 năm qua, tôi có thể nói rằng giáo hội Uzbekistan không phát triển về mặt số lượng nhưng thay đổi về thành phần, vì nhiều người đã di cư và nhiều tín hữu khác đã đến nhập cư. Tuy nhiên, trên hết, nhận thức của người Công giáo đã được thay đổi. Đây là những lời của vị giám quản tông tòa Uzbekistan, cha Jerry Makulewicz, dòng Francisco Viện Tu, người Ba Lan, nói với hãng tin Fides hôm 8 tháng 3. Cha nói, các tín hữu Công giáo đã trưởng thành và trách nhiệm hơn. Cách đây 10 năm không có một giáo dân nào đảm trách những việc phục vụ trong cộng đoàn. Tuy nhiên, cho đến nay, họ góp phần vào việc tổ chức các hoạt động mục vụ khác nhau, như là dạy giáo lý cho trẻ em, linh thao cho người lớn, v.v. Cha nói rằng, cả nước đang chuyển mình lớn lên. Kể từ tháng 2 vừa qua, 45 nước được phép vào Uzbekistan mà không cần visa. Điều này thuận lợi cho việc đi lại của chúng tôi. Chúng tôi tiếp đón các nhóm hành hương được đồng hành bởi các linh mục để biết đến thực tế của giáo hội chúng tôi và tìm hiểu về văn hóa địa phương. Tại khu vực Trung Á này, có một nhu cầu lớn về việc đối thoại liên tôn và liên văn hóa, được xây dựng trong nhiều năm chung sống trong hòa bình giữa các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau. Có hơn 100 cộng đồng dân tộc thiểu số, cũng bởi vì Uzbekistan là tâm điểm của con đường tơ lụa. Nhiều người đi qua và đã quyết định ở lại. Mọi người đã quen với việc sống với những người thuộc các nền văn hóa khác nhau, và đó là lý do tại sao không có các thành phần cực đoan tại nước này. Tôi sống ở đất nước này được 14 năm, và tôi chưa bao giờ gặp bất cứ ai được coi là hung hăng. Ngược lại, nhiều người tỏ ra quan tâm đến đức tin của chúng tôi. Tại Uzbekistan, đức tin Công giáo được công nhận là tôn giáo truyền thống, cùng với các tôn giáo khác, Hồi giáo, Chính thống giáo, Luther, Armenia và Do Thái. Vì lý do này, Kitô giáo được coi là bén rễ sâu trong lịch sử đất nước. Điều này hỗ trợ chúng tôi, bởi vì chúng tôi được công nhận và tôn trọng, và những vị lãnh đạo các tôn giáo khác cũng sẵn sàng tham gia các sáng kiến của chúng tôi. Cha Mikulewicz nói, vài ngày trước một linh mục mới đến giúp cho giáo sứ Samarkand, trong khi vài tháng trước đây tại giáo xứ này, chỉ có sự hiện diện của một tu sĩ không phải là linh mục. Tổng cộng có 8 linh mục và 4 tu sĩ. Cha Makulewicz nói, vì chúng tôi đến từ nước ngoài và chúng tôi rất ít, nên chúng tôi cố gắng nâng đỡ nhau bằng cách dành 4 ngày cùng nhau mỗi tháng ở Tashkent để cầu nguyện, ở cùng nhau, nói chuyện với nhau. Cộng đoàn Công giáo thì rất nhỏ, chỉ hơn 700 người Công giáo thực hành tại các thành phố lớn. Người gốc Uzbekistan thì ít. Hầu hết là các tín hữu nhập cư từ nhiều độ tuổi khác nhau. Nhiều người liên hệ với chúng tôi và nhận ra rằng tổ tiên của họ cũng là những người Công giáo và họ muốn gia nhập cộng đoàn. Dĩ nhiên họ rất được chào đón.
Solight Uther, một trường ở bang Uther, Mỹ đã đưa ra lời xin lỗi sau khi một học sinh lớp 4 bị giáo viên yêu cầu xóa bỏ thánh giá cho khỏi trán. Hôm thứ Tư lễ cho, cháu William Leon, một học sinh tại trường tiểu học Valleysfield ở Bottioli, bang Uther, đến trường với tro sức trên trán theo hình thánh giá. Em nói với hãng tin Fox 13 rằng em là học sinh duy nhất ở trường sức tro trên trán. Các học sinh khác tò mò về tro này và em giải thích nghi thức của thứ Tư lễ tro. Nhưng sau đó, cô Monan Besterson, giáo viên của em, đã đối chất với em về dấu tro và nói với em là nó không phù hợp và em cần phải tẩy sạch đi. Bà của Leon Karen Fisher cho biết, bất chấp sự phản đối của cháu, Cô Patterson đã buộc em phải xóa bỏ thánh giá bằng khăn lau khử trùng. Bà Fisher nói với hãng tin AP, sau đó cháu đến gặp nhà tâm lý và khóc. Cháu đã rất xấu hổ. Nhà trường đã đưa ra một lời tuyên bố xin lỗi nói rằng vấn đề đang được thực hiện cách nghiêm túc. Cô giáo của em đã bị cho nghỉ hành chính và sẽ có hành vi kỷ luật bổ sung đang được xem xét. Theo Associated Press, phát ngôn viên quận, ông Craig William nói rằng các hành động như thế là không thể chấp nhận được. Không có học sinh nào phải bị đòi hỏi hoặc yêu cầu xóa bỏ thánh giá cho khỏi trán mình. Fox 13 tường thuật, giáo viên đã gặp hiệu trưởng sau vụ việc và cô đã gọi điện thoại đến cho gia đình. Sau đó, cháu Leon đã nhận được một lá thư xin lỗi kèm với một số kẹo từ cô Patterson. Bà John Hill, người trung gian giữa chính quyền và giáo phận, nói với Associated Press rằng những sai lầm xảy ra và sự kiện này là một cơ hội tích cực cho cuộc đối thoại liên tôn. Giáo phận cũng rất biết ơn cháu bé đã sử dụng tình huống này để cho giáo viên của mình biết về đức tin của mình và tầm quan trọng của đức tin đối với cháu. Bà nói thêm, học hỏi về nhau là một cách để chúng ta xây dựng cộng đồng, vượt qua sự khác biệt tôn giáo, chính trị, chủng tộc, dân tộc và biên giới.
Vatican, hôm 9 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp các vị lãnh đạo cấp cao của Giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô, nhân dịp các vị đến Roma để khánh thành đền thờ đầu tiên của giáo hội này tại thủ đô nước Ý. Giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô cũng được gọi là đạo Mormon. Ông Russell Nelson, chủ tịch của giáo hội này, được các tín hữu Mormon xem như là một vị tiên tri, đã cùng với các vị lãnh đạo cấp cao khánh thành một đền thờ mới tại Roma, nơi các lễ hôn phối, rửa tội và các nghi thức khác sẽ được cử hành. Trong những năm gần đây, các vị lãnh đạo của đạo này và công giáo, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, đã gia tăng những liên lạc cộng tác với nhau trong nhiều dự án xã hội, thăng tiến các mối quan tâm chung, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ gia đình truyền thống. Tuy nhiên, giáo hội công giáo không công nhận phép rửa của giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô là hợp thức. Chính Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức vào năm 2001, khi còn là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã chính thức công bố lập trường này của giáo hội công giáo. Trang web của Giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô cho biết, cuộc hội kiến của Đức Thánh Cha Francisco và ông Nelson kéo dài 33 phút. Ông Nelson nói, chúng tôi đã đề cập đến những mối quan tâm chung về người dân, những người đau khổ trên khắp thế giới, và muốn xoa dịu đau khổ của nhân loại. Chúng tôi cũng nói về tầm quan trọng của tự do tôn giáo và của gia đình, và sự quan tâm hỗ trợ đối với các người trẻ và sự tục hóa của thế giới, nhu cầu cần đến Thiên Chúa, việc thờ phượng và cầu nguyện với người, về sự ổn định mà đức tin vào Chúa Giêsu Kitô sẽ đem đến cho cuộc sống của họ. Ông Nelson miêu tả Đức Francisco như là một người ngọt ngào và tuyệt vời, và giáo hội công giáo may mắn có người lãnh đạo duyên dáng, quan tâm, yêu thương và có khả năng như thế. Giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô được ông Joseph Smith thành lập ngày 6 tháng 4 năm 1830 tại New York. Hiện nay trụ sở chính của giáo hội này được đặt tại thành phố Salt Lake, bang Utah, Hoa Kỳ. Theo thống kê năm 2010, giáo hội này có hơn 50.000 tín hữu.
Panama. Các giám mục Panama mời gọi người dân đừng để cho sự lãnh đạm tiêu cực làm cho mình thụ động, nhưng hãy nhận trách nhiệm xây dựng đất nước. Các giám mục Panama đã nhóm đại hội toàn thể lần thứ 209 từ ngày 25 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3 vừa qua và đã đưa ra thông cáo chung kết. Thông cáo chung kết bao gồm 4 điểm, được mở đầu như sau. Với hy vọng định hướng và đào tạo người dân Panama, các giám mục chúng tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của chúng tôi về thực tế xã hội và giáo hội của đất nước. Phần thứ nhất của thông cáo nói về thực tại giáo hội. Các giám mục bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân dân Panama trong sự kiện Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại quốc gia này hồi tháng Giêng vừa qua. Theo bước Thượng Hội đồng Giám mục về Thế giới, các giám mục dự định sẽ mang lại sức sống mới cho việc mục vụ giới trẻ, để kiến tạo cuộc đối thoại và làm việc chung, cập nhật về việc sử dụng các công nghệ mới để truyền giáo trong thế giới kỹ thuật số, đặc biệt chú ý đến người bản địa. Thông cáo của Hội đồng Giám mục cũng nhắc đến việc phát hành tài liệu bảo vệ gia sản của chúng ta. Là tài liệu đặt giáo hội Panama theo hành trình bảo vệ trẻ vị thành niên, với cùng sức mạnh và quyết định mà Tòa Thánh yêu cầu. Tiếp đến, Hội đồng Giám mục cũng thông báo về đoàn chủ tịch mới của Hội đồng Giám mục Panama, với chủ tịch là Đức cha Rafael Valdivieso Miranda. Trong phần nói về thực tại quốc gia, các giám mục bày tỏ quan tâm về thảm kịch đang xảy ra với các nước láng giềng, nơi hàng trăm người di dân gặp khó khăn đe dọa sự sống, gặp nguy hiểm bởi các mạng lưới buôn người. Các giám mục viết, thật không may, sự xuất hiện của những người di cư này đã tạo nên những định kiến trong một số lĩnh vực, bởi vì người ta nghĩ rằng họ giành mất việc làm hoặc mang các bệnh tật. Thậm chí có những dấu hiệu của sự bài ngoại trong một quốc gia có ơn gọi là sự cởi mở, chấp nhận và phục vụ cho thế giới. Giáo hội có sự dấn thân Kitô giáo để chào đón và bảo vệ người di cư, chúng ta không thể thờ ơ. Nói về việc tham gia vào đời sống chính trị của đất nước, các giám mục nói rằng than phiền và kêu khóc về các tính xấu của các chính trị gia và sự lệch lạc của chính trị thôi thì không đủ. Cần lãnh nhận trách nhiệm xã hội đối với tha nhân, trong đó có những người bị loại bỏ, những người nghèo. Các giám mục cũng đề cập đến cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 5 sắp tới và nhắc đến nghĩa vụ đạo đức và luân lý để lựa chọn điều tốt nhất, để thay đổi và xây dựng một đất nước đoàn kết, huynh đệ, công bằng với sự minh bạch và trách nhiệm. Các đức cha mời gọi người dân tham gia bỏ phiếu chọn những người thực sự dấn thân vì phẩm giá của con người và lợi ích chung. Cuối cùng, các giám mục thông báo về chiến dịch vì một lá phiếu có trách nhiệm và ý thức, với mục đích giúp các công dân có thể đưa ra quyết định thay đổi số phận của quốc gia.
Arica, trong ngày thứ hai tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma tại Arica, Viện phụ Benedetto Francesco Maria Gianni gợi ý điểm cầu nguyện về tình yêu nồng nàn đối với Chúa Giêsu cần được thể hiện qua lời chứng, qua sự trung thành và tình yêu của mỗi người. Cuộc sống của mỗi người được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, ngang qua đời sống cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và được nuôi dưỡng bằng bí tích thánh thể và sống tình huynh đệ chân thành. Cuộc sống là một thói quen, như một sự bắt buộc, như một chiếc đồng hồ phải chạy, nhưng luôn có những điểm quyết định. Đó là áp lực của sự khởi đầu, áp lực của sự mới mẻ xuất phát từ thần khí và từ trái tim. Bản chất của sự chọn lựa trong tự do của con người là bước theo gương mẫu của Chúa Kitô.
Nicaragua. Hôm 11 tháng 3, Sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua, Đức Tổng Giám mục Guandemas Talislo Somet, cùng với Đức ông Andrea Biccioni, Thư ký Tòa Sứ thần, đã đến gặp gỡ các tù nhân chính trị tại nhà tù nữ và nhà tù quốc gia Jorge Navarro, được biết đến với tên gọi là La Modelo. Tòa Sứ thần cho biết, Đức Cha đã gặp 16 tù nhân, nói chuyện chân thành và cởi mở với từng người, lắng nghe cẩn thận những lời nói, mối bận tâm và hy vọng của họ. Hội đồng Giám mục sẽ không tham gia vào cuộc đối thoại quốc gia sắp tới, vì đây là nhiệm vụ của giáo dân. Nhưng các giám mục sẽ đợi kết quả làm việc và tiếp tục yêu cầu việc thả các tù nhân chính trị và cho phép sự tham gia của các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc và Tổ chức các quốc gia châu Mỹ. Các giám mục bày tỏ sự gần gũi với những đau khổ của người dân Nicaragua, nhưng không tham gia trực tiếp vào các sự kiện chính trị. Vào tháng 4 tới đây, cuộc khủng hoảng tại Nicaragua sẽ tròn một năm, kể từ khi các sinh viên xuống đường bảo vệ quyền của người nghỉ hưu. Những người biểu tình đã bị đánh đập tàn nhẫn trong một cuộc tuần hành ôn hòa để bảo vệ quyền được hưởng lương công bằng. Sự kiện này đã gây ra cuộc khủng hoảng quốc gia và sự đàn áp khủng khiếp đối với các sinh viên, gây ra nhiều cái chết và hơn 600 tù nhân chính trị.
Cơ quan hàng không Trung Quốc đã quyết định dừng tất cả các máy bay Boeing 737 MAX 8 sau khi loại máy bay này của hãng hàng không Ethiopia bị rơi hôm 10 tháng 3. Chuyến bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã khởi hành từ thủ đô Addis Abeba, dự kiến bay đến thủ đô Nairobi của Kenya. Nhưng sau vài phút cất cánh, nó đã rơi xuống đất và làm chết 157 người trên máy bay. Vào tháng 10 năm ngoái, một chiếc máy bay cùng loại của hãng Lion Air Indonesia đã rơi xuống biển cũng một thời gian sau khi cất cánh. Các vụ tai nạn rất giống nhau. Trong số các nạn nhân có các nhân viên Liên Hiệp Quốc, các doanh nhân, thành viên của các tổ chức phi chính phủ đến Nairobi để dự một hội nghị của Liên Hiệp Quốc về môi trường. Chính quyền Trung Quốc đã ban hành một tuyên bố rằng, do sự tương đồng giữa hai sự cố, họ đã quyết định chặn tất cả các máy bay Boeing. Trung Quốc đang sử dụng ít nhất 90 chiếc máy bay loại này. Đây là loại máy bay đã được đưa ra thị trường năm 2017. Hãng hàng không Ethiopian Airlines cùng với Kamay Airlines cũng đã quyết định dừng tất cả các loại máy bay Boeing 737 MAX 8.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe Kitô giáo tại Bắc Hàn qua lời kể của những người trốn thoát.
Quý vị thính giả thân mến, theo báo cáo của tổ chức Open Door, Bắc Hàn được xếp là nơi đàn áp Kitô giáo dữ dội nhất thế giới trong nhiều năm. Động lực chính của việc đàn áp Kitô giáo ở Bắc Hàn là chính trị. Trong ba thế hệ, mọi sự trong nước đều nhắm vào việc thần tượng hóa gia đình lãnh đạo Kim. Kitô hữu được coi là những phần tử thù địch của xã hội nên phải bị xóa bỏ. Đã có hy vọng rằng những nỗ lực ngoại giao mới năm 2018 như là Thế vận hội mùa đông năm 2018, tưởng chừng như làm giảm bớt áp lực và bạo lực đối với các Kitô hữu. Nhưng cho đến nay, hy vọng này vẫn chưa xảy ra. Lãnh đạo Kim Jong-un vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với dân chúng, và những người bất đồng chính kiến hay là tôn sùng bất cứ điều gì đều không được dung thứ. Nếu một Kitô hữu bị phát hiện, thì không chỉ họ bị đưa đến các trại lao động ngay lập tức với tư cách là một tội phạm chính trị, hay thậm chí có thể bị giết ngay tại chỗ, và gia đình của họ cũng chia sẻ cùng chung số phận với họ. Kitô hữu thậm chí không có một không gian nhỏ nhất trong xã hội. Trái lại, họ bị cảnh báo chống lại một cách công khai. Việc gặp gỡ các Kitô hữu khác để thờ phượng là điều gần như không thể. Và nếu một số tín hữu vẫn liều để làm như thế, thì họ phải thực hiện trong bí mật một cách tối đa. Theo báo cáo của tổ chức Open Door, thì những nhà thờ các du khách đến Bình Nhưỡng thấy chỉ đơn thuần phục vụ mục đích tuyên truyền. Một người trốn thoát khỏi Bắc Hàn hiện đang ở tại Seoul kể rằng, gia đình của cô về nhà trong thinh lặng và hát những bài thánh ca mỗi Chủ nhật, trong khi phải có người đứng canh chừng. Một người khác thì kể rằng, họ phải trùm kín chăn và vào trong phòng vệ sinh để cầu nguyện. Và một người khác nữa nhớ lại việc nhìn thấy một người bạn tù bị đánh đập nặng nề vì từ chối bỏ đạo. Đây là những câu chuyện được kể lại trong một cuộc phỏng vấn với báo Associated Press, hé lộ một vài thông tin về các Kitô hữu tại Bắc Hàn đã phải khó khăn như thế nào để có thể gìn giữ được niềm tin trong bối cảnh một cuộc đàn áp dai dẳng như thế. Hầu hết các Kitô hữu hầm trú ở Triều Tiên không mạo hiểm để lộ đến mức bị phát hiện và buộc phải bỏ đạo, theo như lời kể của những người trốn thoát và của các chuyên gia bên ngoài. Thay vào đó, họ chủ yếu giữ niềm tin một cách kín đáo, riêng tư hoặc trong gia đình thân thuộc. Nhưng ngay cả đối với những người ẩn rất sâu như thế, họ cũng phải đối mặt với nguy hiểm, theo những người trốn thoát nói. Bắc Hàn trước đây đã bắt giữ các nhà truyền giáo Hàn Quốc và Mỹ vì cáo buộc cố gắng xây dựng những mạng lưới giáo hội ngầm hoặc mưu toan lật đổ chính quyền. Theo những người trốn thoát, chỉ có một số ít tín hữu Bắc Hàn mạo hiểm để cố gắng làm cho những người khác theo đạo. Một người phụ nữ được phỏng vấn cho biết cô đã giúp khoảng 10 người thân thuộc và hàng xóm theo đạo và tổ chức các buổi cử hành phụng vụ bí mật trước khi trốn sang miền Nam. Một mục sư tin lành ở Seoul, người đã trốn sang Nam Hàn, nói rằng, tôi muốn xây dựng giáo hội của tôi và ca hát lớn hết mức bao nhiêu có thể. Bà nhất mực rằng tên của bà chỉ được viết tắt là H.I. thay vì viết đầy đủ, vì hết sức lo lắng về sự an toàn của những người theo đạo và gia đình của bà ở miền Bắc. Mục sư và những người khác đã kể với hãng tin AP bởi vì họ muốn cho thấy một cuộc đàn áp mà các Kitô hữu phải đối mặt ở Bắc Hàn. Mặc dù các sáng kiến không được xác minh một cách độc lập, nhưng cách chung chúng thường khớp với các phát biểu trước đây của những người trốn thoát khác. Ông Kim Yon-ti, người đứng đầu Viện Chiến lược Hợp nhất, một nhóm chuyên gia tư ở Seoul, cho biết, ông đã nghe những lời chứng tương tự về các cuộc đàn áp tôn giáo và về các Kitô hữu ngầm trong các cuộc phỏng vấn với hơn 1.000 người trốn thoát khỏi Triều Tiên trong 20 năm qua. Bắc Hàn có số Kitô hữu dồi dào trước chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, nhưng nó đã khô héo giữa các cuộc đàn áp liên tiếp chống lại Đức tin, mà chính phủ coi là mối đe dọa từ phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo. Ông Kim Yun-ti, một người không tôn giáo, nói, nhìn từ phía bên ngoài, ở Bắc Hàn hoàn toàn không có tự do tôn giáo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Triều Tiên vào danh sách các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo hàng năm kể từ năm 2001. Trước đó, Triều Tiên đã nổi giận trước những chỉ trích của Hoa Kỳ về hồ sơ tôn giáo và gọi đó là bằng chứng thù địch đối với các lãnh đạo của đất nước này. Theo các thông tin từ Vatican và Hàn Quốc, thì vào tháng 10 năm 2018, Đức Giáo hoàng Francisco đã diễn tả với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in việc Ngài sẵn sàng đến thăm Bắc Hàn, và Ngài Tổng thống Moon Jae-in cũng đã truyền đạt điều này với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Văn phòng của ông Moon trích lời của Đức Francisco rằng, nếu có lời mời, tôi chắc chắn sẽ trả lời và tôi có thể đi. Hầu hết các tín hữu đều chối bỏ đức tin khi họ bị thẩm vấn, như là H.I. cho biết cô bị buộc phải làm như vậy khi bị giam ở miền Bắc để có thể sống sót. Nhưng không phải ai cũng làm như vậy. Một người trốn thoát khác ở Seoul, bà Kak Jong-i, 65 tuổi, cho biết, một tù nhân ở Bắc Hàn đã nói với những người canh gác về niềm tin tôn giáo của mình và luôn dùng tên thánh để xưng hô trong các cuộc thẩm vấn năm 2004. Bà Kak kể, cô ấy luôn quả quyết, tôi tên là Huynh Sara, đó là tên mà Chúa và giáo hội của tôi đã đặt cho tôi. Cô ấy nói với những người thẩm vấn rằng, tôi là con của Chúa và tôi không sợ chết. Vì vậy, nếu anh muốn giết tôi, thì hãy cứ làm. Bà Quát nói rằng, cô Huynh đã kể cho bà nghe về những gì cô ấy đã làm trong các cuộc thẩm vấn, và những hành động mà cô đã kể với bà cũng được xác nhận bởi một tù nhân khác, người bị thẩm vấn bên cạnh cô. Bà Quát cho biết, sau đó bà nhìn thấy cô Huynh khi đó là 23 tuổi, trở về từ một phòng thẩm vấn với nhiều vết bầm tím nghiêm trọng trên trán và chảy máu mũi. Vài ngày sau, lính canh đã đưa cô Huynh đi. Những lời kể về các hành động như thế làm đánh động nhiều người trốn thoát cũng như những người Hàn Quốc. Họ xem đó là một sự phi thường. Phổ biến hơn là những câu chuyện tương tự như thế từ một người trốn thoát khác. Người này cũng nhất quyết là phải ẩn danh vì lo ngại cho gia đình vẫn còn đang ở miền Bắc. Cô nói rằng cô chỉ có thể cầu nguyện dưới một tấm chăn hoặc đi vào trong phòng vệ sinh để cầu nguyện vì lo lắng bị bắt. Một người khác cũng bị bỏ tù sau khi hồi hương từ Trung Quốc, đã mô tả việc cầu nguyện thầm lặng trong phòng giam của mình sau khi một tù nhân đói chia sẻ một số hạt ngô quý giá. Chúng tôi giao tiếp bằng cách viết ngón tay lên lòng bàn tay. Tôi nói với anh ấy rằng, tôi là một Kitô hữu, và tôi hỏi xem liệu anh ấy có phải cũng là một Kitô hữu không. Đây là một lời kể của một ông đã trốn thoát, và cũng nhất quyết gọi ông là GM, vì lo ngại cho an toàn của anh chị em vẫn còn đang ở miền Bắc. Một số người thì còn can đảm hơn, như ông Jun Wigin, một người miền Bắc đã trốn thoát và đã trở về. Cho biết, ông thấy một người đàn ông cầu nguyện và hát thánh ca khi họ bị giam giữ tại một nhà tù ở thành phố phía Bắc Haeryeon. Ông đã bị đánh đập thường xuyên và đến một ngày bị lôi đi, ông Jun nói. Sau khi rời đi, ông hét lớn với chúng tôi, Chúa sẽ cứu bạn. Lúc đó tôi chưa phải là một Kitô hữu và tôi nghĩ ông ta bị điên. Cô H.I. nói, chúng tôi hát thánh ca một cách rất thầm lặng, nhìn vào nhấp môi của nhau và hát theo. Kitô giáo hầu như bị đặt ra ngoài vòng pháp luật ở Bắc Hàn, và nhà lãnh đạo Kim Jong-un được xem như là một vị thần trong một tôn giáo dân gian. Nếu một ai sở hữu cuốn kinh thánh hay là cử hành các nghi thức thờ phượng, hay bất kỳ cố gắng nào để xây dựng giáo hội, đều có thể bị bắt và bị tra tấn hay ở tù dài hạn hoặc bị xử tử. Cô Lee Han-jen, 35 tuổi, là một người tị nạn Bắc Hàn tại Seoul kể rằng, cha của cô là một Kitô hữu, và ông đã cầu nguyện khi vợ sang Trung Quốc để vay tiền từ người thân vào giữa những năm 90. Tôi thấy ông cầu nguyện nhiều lần. Mẹ của tôi liều mạng sang Trung Quốc bất hợp pháp để nuôi gia đình của chúng tôi. Vì vậy, khi mẹ tôi rời đi, ông cứ cầu nguyện, ngồi khoanh chân và run rẩy ở góc phòng. Cô Lee nói rằng, vào thời điểm đó cô không biết về Kitô giáo. Cha cô đã giữ kín niềm tin của mình cho đến khi ông qua đời năm 1997, và để cố gắng bảo vệ gia đình của ông. Cô Lee bây giờ là một Kitô hữu sùng đạo. Cô nói, tôi thường nghĩ sẽ tuyệt vời biết bao nếu cha tôi và tôi có thể cùng nắm tay nhau để cầu nguyện.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu tường thuật, hoạt động vì môi trường và người nghèo của Opera San Francesco và Hiệp hội Retake.
Vào Chủ nhật 10 tháng 3 vừa qua, các thành viên của Opera San Francisco, OSF, một tổ chức hoạt động vì người nghèo do các cha dòng Cappuccino thành lập vào năm 1959 và các tình nguyện viên của Hiệp hội Retake Milano đã chung tay dọn dẹp nhà ăn dành cho người nghèo ở đường Concordia, một trong những hoạt động cụ thể dấn thân vì người nghèo của hai tổ chức này. Đây là một sự kiện có mục đích chung, dấn thân vì tình yêu thành phố. Sự kiện này mang tên Cleaning, được OSF và Retake cùng với sự bảo trợ của tòa thị chính thực hiện. Bắt đầu từ 9 giờ đến 13 giờ, các tình nguyện viên của hai tổ chức cùng nhau làm việc, trả lại hình dạng ban đầu của các bức tường của nhà ăn dành cho người nghèo trên đường Concordia của OSF đã từ lâu bị bôi bẩn. Thật vậy, lối vào của nhà ăn dành cho người nghèo bị biến dạng do những hàng chữ viết trên tường và OSF đã quyết định làm sạch nó, đưa nó trở lại tình trạng ban đầu. Nhờ kinh nghiệm của Retake Milano, một hiệp hội của các tình nguyện viên từ 10 năm qua, chuyên hỗ trợ các mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống qua các hoạt động tái phát triển và nâng cao khu vực đô thị Milano và thúc đẩy phổ biến văn hóa tôn trọng công cộng và bảo vệ nét đẹp của thành phố. Việc đổi mới này trùng với dịp kỷ niệm 60 năm OSF hoạt động bác ái. Nhân cơ hội này, OSF đã lên kế hoạch cho một số sự kiện dành cho các tình nguyện viên. Marcello Longhi, phó chủ tịch của OSF, người say mê với sáng kiến, tuyên bố: sự kiện này thể hiện sự quan tâm và tình cảm dành cho thành phố và cho tất cả người dân. Một hoạt động vì cộng đồng, một nơi không chỉ của OSF mà của tất cả thành phố, đại diện cho một trong những giá trị dựa trên sự dấn thân hàng ngày của chúng tôi đối với những người đau khổ, đó là thái độ tôn trọng. Xin cảm ơn Retake Milano đã dành cho chúng tôi sự trợ giúp này trong một sáng kiến tuyệt vời, và tất cả các tình nguyện viên tham gia với đầy nhiệt tình. Andrea Amato, chủ tịch của Retake Milano, với tâm tình biết ơn OSF vì sáng kiến này, chia sẻ tâm tình: chúng tôi rất vui và vinh dự được cộng tác với OSF, một tổ chức trong nhiều thập kỷ đã thực hiện một chức năng quan trọng cho những người kém may mắn. Chúng tôi tin vào một thông điệp hợp xướng về những điều thiện hảo, không chỉ nhắm đến môi trường, nhưng trước hết dành cho những người mà chính sự hiện diện của họ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên sống động. Cùng nhau chúng ta có thể làm nhiều điều, và với cử chỉ bác ái cụ thể này sẽ làm cho chúng ta vui. Cộng tác với Retake là một trong những sự kiện đầu tiên của OSF trong năm 2019, một năm đánh dấu 60 năm ra đời của tổ chức bác ái Thánh Francisco vào tháng 12 năm 1959. Fra Cecilio, người gác cổng của tu viện tại đại lộ Piave, đã mở một nhà ăn cho người nghèo ở đường Concordia. Và từ đó đến nay, nhà ăn này mỗi ngày cung cấp cho khoảng 2.500 phần ăn cho người nghèo. Đó là dịch vụ đầu tiên của OSF, và trong những năm tiếp theo sau, các dịch vụ khác được ra đời, với mục đích trao ban trợ giúp cụ thể cho người nghèo. Từ đây, mọi người nam cũng như nữ, các gia đình Italia, người nước ngoài, đều có thể được hưởng các dịch vụ này. Gần đây, một dịch vụ dành cho người nghèo nữa được khai sinh tại quảng trường Wallace Square. Dịch vụ phòng tắm và tủ quần áo cho phép những người cần nhu cầu này có thể tắm giặt và có những bộ quần áo sạch sẽ. Ngoài ra, còn có phòng khám ngoại trú, người bệnh nhận được thuốc và chăm sóc y tế miễn phí. Cuối cùng, trong lĩnh vực xã hội, người nghèo được hỗ trợ tìm kiếm việc làm, hướng dẫn và trợ giúp tìm nhà ở thông qua dự án Housing First và Housing Sociale. OSF cũng không quên nơi dành cho việc quyên góp của dân tặng. Ở đó, ai muốn có thể cho quần áo, thuốc và đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày. Tất cả những điều này luôn được thực hiện nhờ một số lớn tình nguyện viên, những người đã quyết định dấn thân một cách cụ thể cho tương lai của những người kém may mắn. Họ bao gồm gần 1.000 công dân, trong số đó 200 nhân viên y tế. Với sự dấn thân này, Mỗi ngày họ thực hiện các hoạt động trợ giúp của OSF. 60 năm dấn thân cụ thể cho người nghèo, người ta có thể nhận thấy được sự ủng hộ hoạt động bác ái của OSF từ phía xã hội. Các doanh nhân và công ty luôn nhiệt tình giúp OSF. Nhờ đó, OSF có thể tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay. Hoạt động bác ái của Thánh Francisco trong năm vừa qua bao gồm 738.363 bữa ăn, 65.604 lần tắm giặt, 9.772 lượt thay quần áo, 33.440 khám y tế.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Kinh Thánh Tân Ước về sự hoán cải.
Thánh Augustino, giám mục tiến sĩ hội thánh, là người nổi tiếng trong giáo hội, không những về tác phẩm thần học uyên bác của Ngài sau khi trở về cùng Chúa, nhưng còn bởi chính cuộc hoán cải của thánh nhân nữa. Sau khi sống cuộc đời theo đam mê, miệt mài theo đuổi dục vọng, danh vọng và chạy theo lạc giáo, Augustino vẫn cảm thấy tâm hồn bất an, khao khát một đời sống cao thượng, thanh sạch và chân thật hơn. Tháng 8 năm 386, khi Augustino được 33 tuổi, và đang làm giáo sư môn hùng biện ở Milano, Ngài nghe có tiếng như một trẻ em thúc giục. Hãy cầm lấy mà đọc. Thánh nhân cầm cuốn kinh thánh lên và mở ra đúng đoạn như Thánh Phaolô tông đồ nhắn nhủ các tín hữu thành Roma. Chúng ta hãy ăn ở cho đúng đắn như người đang sống giữa ban ngày. Không trẻ chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo xác thịt và thỏa mãn các dục vọng. Thánh Augustino kể lại trong cuốn Tự Thú. Không muốn đọc thêm nữa và cũng không cần, vì những lời cuối cùng của câu nói này lóe lên trong tâm hồn con như một tia sáng, phá tan những bóng đêm của tình trạng nghi ngờ của con. Từ cuộc hoán cải ấy, Augustino đã tìm được niềm bình an trong tâm hồn và tuân theo đạo lý của Chúa Kitô, sống thực hành các nhân đức và trở thành vị đại thánh của giáo hội. Kính thưa quý vị thính giả, cuộc hoán cải của Thánh Augustino đã trở thành mẫu gương và lời mời gọi cho bao nhiêu người qua dòng lịch sử. Sự hoán cải ấy diễn ra cũng nhờ sự trợ lực do lời cầu nguyện kiên trì của mẹ hiền là Thánh Monica. Tiếp tục loạt bài về sự hoán cải, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến giáo huấn của Kinh Thánh Tân Ước về vấn đề này.
Mở đầu cho thời kỳ Tân Ước là lời kêu gọi hoán cải của Thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh nhân loan báo nước Thiên Chúa gần đến và ánh lệnh của Thiên Chúa gần kề. Thánh Gioan kêu gọi dân chúng rằng, các ngươi hãy ăn năn hối cải vì nước trời đã gần kề. Matthew đoạn 3 câu 2. Tất cả mọi người đều phải ăn năn hối cải, dù họ là những người tội lỗi công khai như những người thu thuế, dân ngoại hay là các thành phần dân Chúa tự coi mình là người công chính. Thánh Gioan Tẩy Giả còn nhấn mạnh rằng, việc hoán cải phải có tính cách toàn diện và phải được biểu lộ bằng cuộc sống mới, nhất là trong tình yêu thương đối với anh em đồng loại. Ngài cảnh giác dân chúng. Hỡi nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các ngươi cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các ngươi hãy xin những hoa trái xứng với lòng thống hối, và đừng nghĩ rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các ngươi biết, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh trái tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Luca đoạn 3, câu 7 tới câu 9. Khi Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời truyền giáo, Ngài cũng rao giảng sự thống hối hoán cải. Anh em hãy thống hối vì nước trời đã đến gần. Tuy nhiên, những lời giảng dạy của Chúa Giêsu về việc hối cải mang một sắc thái khác với những lời giảng của Gioan Tẩy Giả. Chúa Giêsu không nhấn mạnh lý do cần phải thống hối vì ánh lệnh của Chúa đã gần kề, nhưng Ngài nhấn mạnh cần phải hoán cải vì nước Thiên Chúa đã hiện diện và đang hiện diện nơi chính bản thân Ngài. Vì thế, yêu sách cần phải hoán cải do Chúa Giêsu đề ra bao gồm những nhân tố sau đây. Trước hết, Ngài nhấn mạnh sáng kiến của Thiên Chúa trong việc hối cải của con người. Chính Thiên Chúa đã làm cho sự hoán cải của con người trở thành điều có thể thực hiện được, và Chúa thúc đẩy con người hoán cải qua những lời giảng dạy, qua các việc làm và qua chính sự hiện diện của Ngài nơi trần gian. Chính Chúa đã mời gọi con người hoán cải, và vì thế sự hoán cải của con người cũng có một ý nghĩa là lời đáp lại sự mời gọi của Chúa trong tâm tình biết ơn. Đặc tính thứ hai trong việc hoán cải mà Chúa Giêsu rao giảng là sự hoán cải này cũng có ý nghĩa là sự trở về nhà cha và làm hòa cùng cha mình, như Chúa Giêsu đã dạy trong dụ ngôn người con trai hoang đàng trở về nhà cha mình. Trong việc hoán cải như thế, con người quyết định đón nhận tin mừng, bước theo Chúa Kitô và cởi mở tiếp nhận hồng ân cứu độ của Chúa. Vì thế, người nào không ăn năn hoán cải là tự đặt mình vào vị thế chống lại Chúa Kitô, tự gieo án phạt cho mình, như Chúa Giêsu đã nói với dân Do Thái trong Tin Mừng đoạn 13. Sau khi có mấy người đến kể chuyện những người Galilea bị quan tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Các ông tưởng mấy người Galilea đó tội lỗi hơn hết mọi người Galilea khác, bởi lẽ họ chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.
Ngoài ra, trong lời giảng của Chúa Giêsu về sự hoán cải, chúng ta có thể phân biệt được sự hoán cải đầu tiên và có tính cách quyết định, đó là sự ăn năn trở lại và tin vào tin mừng. Nhưng từ sự hoán cải đầu tiên này còn nảy sinh một sự hoán cải liên tục trên suốt cuộc hành trình trở về nhà cha. Trong kinh lạy cha, chúng ta hằng cầu xin Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta. Lời cầu xin đó chứng tỏ sự hoán cải liên tục, từ bỏ con đường tội lỗi để luôn luôn sống trong ơn nghĩa Chúa. Trước khi dã từ trần thế để trở về cùng Chúa Cha, Chúa Kitô đã truyền cho các môn đệ, nhân danh Ngài rao giảng sự thống hối và tha thứ tội lỗi cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Theo đúng lời dạy của Chúa, Thánh Phêrô cũng đã khuyên nhủ những người Do Thái. Vậy anh chị em hãy ăn năn hối cải và trở về cùng Thiên Chúa để Ngài xóa bỏ mọi tội lỗi anh em. Thánh Phaolô cũng nhấn nhủ dân ngoại tương tự như vậy và nói rằng, bây giờ Thiên Chúa truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối. Đây chính là sự hoán cải đầu tiên và có tính cách quyết định. Điều này có nghĩa là, đối với dân Do Thái, họ phải từ bỏ thái độ coi luật Mô-xê là tuyệt đối và tiếp nhận giáo huấn và tin mừng của Chúa Kitô. Còn đối với dân ngoại, họ phải từ bỏ thần tượng để trở về cùng Thiên Chúa chân thật. Thánh Phaolô cùng với Thánh Barnaba nói với dân thành Listre rằng, chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em, là hãy từ bỏ những cái hão huyền này đi mà trở về cùng Thiên Chúa hàng sống, đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Tông Đồ Công Phụ, đoạn 14, câu 15. Sự hoán cải không phải chỉ là một cử chỉ làm một lần là xong, nhưng là một thái độ, một tình trạng thường xuyên, vì Kitô hữu có nhiệm vụ sống như một người đã ăn năn hối cải. Các Kitô hữu đầu tiên đã đặt vấn đề này là, nếu sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, một tín hữu lại xa lìa Chúa Kitô, thì họ có được hoán cải một lần nữa hay không? Có những nhóm tín hữu trả lời là không. Vì đối với họ, những người đã nếm hưởng hồng ân trên trời, được Chúa Thánh Linh đổ tràn trong tâm hồn, được lời Chúa hướng dẫn sau đó, họ sa ngã rồi lại có thể tái hưởng các hồng ân Chúa nhờ sự hoán cải và tông hối. Đó là điều không thể được. Tuy nhiên, sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ có khuyên bảo các tín hữu hãy ra khỏi tình trạng nguội lạnh. Điều này có nghĩa là các tín hữu vẫn có thể trở về cùng Thiên Chúa, qua sự hối cải ăn năn và nối lại liên lạc thân tình với Ngài. Trong thực tế, xã hội vẫn chấp nhận sự hối cải sau khi tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội, và đó cũng là mục đích của bí tích giải tội.
Sang đến giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ trong các thư của Ngài về sự hoán cải, Thánh Nhân dạy rằng, sự hoán cải được bao hàm trong đức tin, nhờ đức tin này, con người từ bỏ con người cũ của tội lỗi và các tính nết xấu, để mặc lấy con người mới của Chúa Kitô. Thánh Nhân còn khẳng định rằng, khi chịu bí tích rửa tội, người tín hữu chết đi cho con người cũ để cùng sống lại với Chúa Kitô. Vì thế Thánh Phaolô khuyên các tín hữu luôn sống như bí tích rửa tội đòi hỏi. Bí tích rửa tội làm cho đời sống Kitô trở thành một cuộc hoán cải liên tục. Trong thư gửi các tín hữu thành Colosse, quả thực anh em đã chết và sự sống mới của anh em đã được ẩn tàng nơi Thiên Chúa làm một với Đức Kitô. Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em. Trên đây là một số ý niệm về giáo huấn của Tân Ước về sự hoán cải. Nói tóm tắt, toàn thể giáo huấn của Kinh Thánh Tân Cựu Ước về việc hoán cải, ta có thể ghi nhận rằng sự hoán cải là một đề tài chính trong Kinh Thánh. Sự hoán cải đây không phải chỉ là một sự kiện luân lý, nhưng là một thái độ tôn giáo căn bản của con người. Chính nhờ sự hoán cải này mà con người xa lìa Chúa được trở lại cùng Ngài. Sự hoán cải được biểu lộ trước hết nơi nội tâm con người hoán cải, và sau đó bao trùm toàn thể con người họ. Sáng kiến kêu mời con người hoán cải do chính Thiên Chúa thực hiện, Ngài ban cho con người khả năng trở về cùng Ngài. Một điểm khác nữa là Kinh Thánh không phải chỉ nói đến sự hoán cải đầu tiên và căn bản qua bí tích rửa tội, nhưng còn nói đến những sự hoán cải liên tục trong cuộc sống của Kitô hữu. Tín hữu càng phải thi hành sự hoán cải thứ hai này khi họ phạm tội nặng, xa lìa Thiên Chúa. Sau cùng là sự hoán cải không phải chỉ là một sự kiện hoàn toàn có tính cách cá nhân của mỗi người, nhưng còn có liên hệ tới cộng đoàn dân Chúa và cộng đoàn giáo hội mà họ là thành phần. Cộng đoàn giáo hội chính là cộng đồng những người đã được hoán cải trở về cùng Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.